là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ thay đổi tích cực từ mô hình trường học hạnh phúc. Tiếp đó là phản ánh lực lượng dân quân tự vệ yên bình, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội có Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập đoàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái nhấn mạnh những kết quả bước đầu trong thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã đóng góp rất tích cực, góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh và đóng góp quan trọng vào việc cải thiện 25 bậc, đưa chỉ số chuyển đổi số DTI tỉnh Yên Bái vươn lên đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của tập đoàn trong thời gian tới để sự nghiệp chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái tiếp tục chuyển động nhanh hơn, thành công hơn nữa. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về tiềm năng lợi thế và một số định hướng lớn về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030 cho cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển của tỉnh Yên Bái, trong đó có các yếu tố về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trong đó định vị Yên Bái trong không gian phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vị thế vai trò của Yên Bái trong tương quan phát triển các ngành kinh tế trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy có 158 học viên. Các học viên được nghiên cứu học tập tổng số 21 chuyên đề. Cũng trong tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp truyền đạt cho các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng về vị trí vai trò quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, một số kết quả đạt được về đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, khu cụm công nghiệp và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cũng đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn truyền đạt một số nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, định hướng về phát triển hạ tầng, trong đó cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ và kết nối phát triển vùng, liên vùng, phát triển mạnh mẽ hạ tầng xây dựng nông thôn mới theo phương thức nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng làm. Đồng thời nêu bật những kết quả mà Yên Bái đạt được trong những năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh Yên Bái cho các cán bộ tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy. Trong đó cần tiếp tục chỉ đạo kịp thời, nắm bắt định hướng thông tin, ổn định tư tưởng dư luận xã hội, đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức đặt ra, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục mang lại kết quả hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình làm trưởng đoàn đã đi khảo sát một số nội dung liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo tại huyện Mù Căng Chải. Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình yêu cầu huyện Mù Căng Chải cần quan tâm hướng dẫn học sinh bán trú, ăn ở, đảm bảo vệ sinh, nhà trường cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, các đơn vị trường học thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học, nhà ở bán trú cho học sinh, bố trí tuyển dụng, sắp xếp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tại xã Bảo Ái, cảm ơn huyện Yên Bình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái, công ty Bayer tổ chức lễ phát động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Công ty Bayer trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Yên Bái. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm hỗ trợ và đồng hành cùng tỉnh Yên Bái để các cán bộ y tế trong tỉnh tiếp cận kịp thời các tiến bộ kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đặc biệt là triển khai phong trào xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đến 100% các đơn vị trực thuộc. Với sự tích cực của các đơn vị trong thực hiện tiêu chí trường học hạnh phúc, đã góp phần duy trì tỷ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng dạy và học.
Từ nền tảng của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện chủ trương xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua các trường mầm non trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp thân thiện như áp dụng các biểu tượng cảm xúc để chào đón trẻ khi tới lớp, triển khai thư viện trong lớp học, tăng cường các hoạt động ngoài giờ gắn với các hoạt động của địa phương như trải nghiệm văn hóa bản làng, tạo các góc học tập thân thiện với môi trường và văn hóa người Thái, khuyến khích học sinh mặc trang phục áo còm truyền thống của dân tộc Thái, múa xòe, hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại các khu di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, đem lại niềm vui, sự phấn khởi cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh chuyên cần của các đơn vị trường học được nâng cao rõ rệt. Bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Chúng tôi cũng đã tổ chức một cái diễn đàn thay đổi để xây dựng một trường học hạnh phúc. Ở đó thì phụ huynh cũng như là giáo viên và học sinh đã nêu lên những cái suy nghĩ, những cái mong muốn thay đổi bản thân để cùng xây dựng một trường học hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng tới các cái hoạt động trải nghiệm để nhằm phát huy các giá trị văn hóa và bản sắc của địa phương. Chúng tôi rất là mong rằng với những hoạt động như này thì sẽ giúp cho các con thêm yêu hơn nữa cái bản sắc văn hóa của địa phương mình. Và với những cái hoạt động như thế thì trẻ mỗi ngày muốn được đến trường và không muốn rời xa.
Để xây dựng trường học hạnh phúc thì không chỉ học sinh mà giáo viên cũng được cần quan tâm đầy đủ. Tại trường tiểu học Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, xác định những sự thay đổi nhỏ từ trang trí lớp học, phòng chờ của giáo viên sẽ tạo nên những phút giây thư giãn thoải mái cho thầy cô giáo và các em học sinh mỗi khi đến lớp. Đặc biệt, một tuần một lần, nhà trường còn tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa xòe Thái và các trò chơi dân gian cho các em học sinh. Em Hà Thị Ánh Duyên, học sinh trường tiểu học xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Con thấy rất là vui khi được học ở đây, học được nhiều kiến thức và được chơi vui cùng các bạn, và đặc biệt được múa xòe ạ. Con thấy rất là vui.
Bà Phu Minh Diệp, hiệu trưởng trường tiểu học xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi đã chọn giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc gắn với mô hình sắc màu văn hóa các dân tộc Mường Lò do Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã triển khai. Qua đó đã tạo được nét riêng, nét độc đáo và góp phần bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa của địa phương. Và trong giảng dạy thì giáo viên cũng tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo hứng thú học tập cho học sinh, tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo, quan tâm tới cảm xúc của học sinh, quan tâm phát triển năng khiếu và các em có hoàn cảnh khó khăn, các em mắc bệnh hiểm nghèo. Qua tích cực xây dựng mô hình, nhà trường đã đạt được những kết quả, những thay đổi đáng khích lệ. Nhà trường có bầu không khí làm việc cởi mở, đoàn kết, giúp đỡ sẻ chia, thầy và trò hăng say thi đua học tập, công tác và chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh của chúng tôi được nâng lên rõ rệt.
Nhằm nâng cao hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc, trong năm học 2023-2024, ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ tổ chức chuyên đề xây dựng trường học du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa địa phương tại các trường học trên địa bàn thị xã. Thông qua các hoạt động của chuyên đề góp phần khơi dậy ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa, bản sắc truyền thống của dân tộc, giúp cho đội ngũ giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng trường xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện. Góp phần xây dựng quảng bá hình ảnh con người Nghĩa Lộ, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập đến với bạn bè và du khách, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Bà Lò Thị Tuyết Dung, trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Chúng tôi cũng mong muốn là từ các cái mô hình này, các em học sinh sẽ được tăng thêm những cái kỹ năng giao tiếp, trải nghiệm, và đặc biệt là việc nâng cao cái
phong trào xây dựng trường học hạnh phúc đã và đang làm thay đổi cả chất và lượng trong mỗi ngôi trường, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và toàn tỉnh Yên Bái nói chung.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, những năm qua lực lượng dân quân tự vệ huyện Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đảm bảo sát với nội dung, đối tượng, địa bàn tác chiến, nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhằm tạo khí thế thi đua đạt thành tích cao trong huấn luyện, hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình đã phát động các phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề, nội dung theo yêu cầu của từng năm. Các đợt thi đua đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Các cơ quan đơn vị bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, chủ động trong công tác huấn luyện, diễn tập bảo đảm đầy đủ các nội dung yêu cầu. 100% cán bộ chiến sĩ luôn phát huy tinh thần tích cực, tự giác thi đua, đạt thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết.
Nâng cao cái chất lượng công tác huấn luyện, trọng tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện về diễn tập, luyện tập và sẵn sàng đấu, đáp ứng được cái yêu cầu, cái nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm đó là nâng cao chất lượng huấn luyện từ cơ sở trở lên. Huấn luyện đêm sát với từng tình hình thực tế của từng địa phương. Ngoài cái nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng ra thì tham gia các cái nhiệm vụ của địa phương như tham gia phòng chống lụt bão, thiên tai, hỏa hoạn của từng địa phương, đảm bảo là phát huy tốt cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền địa phương hàng năm.
Xác định công tác huấn luyện chiến đấu giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn, các đơn vị tự vệ chủ động xây dựng và thông qua kế hoạch giáo án bài giảng huấn luyện theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ các nội dung, chương trình huấn luyện phải sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên rà soát số lượng, chất lượng dân quân tự vệ với số lượng hợp lý, tổ chức biên chế tinh gọn chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp có chất lượng tổng hợp ngày càng cao đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình cho hay.
Địa phương xác định là để mà xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh thì phải tăng cường cái sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Cái thứ hai nó là phải tổ chức biên chế để các cái đơn vị để đáp ứng yêu cầu. Và đặc biệt là cái trong cái tình hình nhiệm vụ trong tình hình mới, đổi mới cái phương pháp giáo dục chính trị và pháp luật. Thế và đặc biệt là đổi mới cái phương pháp huấn luyện theo cái phương châm cơ bản, thiết thực, hiệu quả và chất lượng.
Các phong trào thi đua trong huấn luyện đã tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, đó là chuyển biến vững chắc về kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý chặt chẽ về vũ khí trang bị, thực hiện huấn luyện đồng bộ chuyên sâu lấy thực hành làm chính, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nội dung phương pháp chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Duy trì thực hiện nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua đó, chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng ngày càng được nâng cao. Các cơ quan đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện sát thực tế, có nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ. Hàng năm 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện được huấn luyện theo phân cấp với trên 85% đạt khá giỏi. Lực lượng dân quân tự vệ có 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá giỏi. Anh Trần Thanh Tùng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Ngay từ đầu năm đã xây dựng hệ thống kế hoạch, giáo án và cùng với các đồng chí trong Ban Chỉ huy, các đồng chí thôn đội trưởng, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tổ chức xây dựng mô hình học cụ, thao trường đảm bảo đạt yêu cầu kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đồng thời cũng củng cố lại thao trường huấn luyện, nắm xây dựng lực lượng dân quân để đảm bảo xây dựng đầy đủ về chất lượng và số lượng, đảm bảo theo củng cố của Ban Chỉ huy sự huyện để đảm bảo tốt công tác huấn luyện năm 2024.
Cùng với huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Yên Bình mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm lực lượng vũ trang huyện đã gắn huấn luyện với công tác dân vận và tham gia thực hiện một số nội dung tiêu chí như an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và giao thông, hỗ trợ sinh kế giảm nghèo, vận động cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ nêu gương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thông qua các phong trào riêng năm 2023, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã tham gia trên 1.000 ngày công lao động, tu sửa nâng cấp mở mới 30 km đường giao thông nông thôn, đào gần 500 hố rác thải tại hộ gia đình, gắn với lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều mô hình chiến sĩ dân quân tự vệ, làm kinh tế giỏi, cho thu nhập từ 200 triệu đồng một năm trở lên. Anh Nguyễn Thành Nam, chiến sĩ dân quân thôn Đại Thân, xã Đại Minh cho hay.
Với gia đình tôi thì đang chăm sóc hơn 200 gốc bưởi, thì cũng đang cho thu hoạch cao, nhưng mà muốn cao hơn nữa thì tôi cũng quy hoạch đất đai để trồng thêm một số các cái giống bưởi khác có kinh tế và năng suất cao.
Việc tổ chức tốt công tác huấn luyện gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện đã góp phần nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực tiêu biểu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 160 sản phẩm được đánh giá từ 3 đến 4 sao để các sản phẩm OCOP vươn xa trên thị trường. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp từ nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong chế biến, quảng bá, xúc tiến thương mại. Nhờ đó, nhiều sản phẩm đã được đưa vào hệ thống một số siêu thị lớn, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến và ưa chuộng. Tuy nhiên, để có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp trong tỉnh trong việc đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất, nghiên cứu tìm tòi để đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái mời quý vị và các bạn cùng đến thăm cơ sở sản xuất trưng bày bán sản phẩm OCOP mà chủ đạo là táo mèo của công ty trách nhiệm hạn TN Yên Bái tại thành phố Yên Bái.
Táo mèo hay còn gọi là sơn tra là thứ quả đặc sản của tỉnh Yên Bái. Đây là loại thảo dược quý đặc hữu mà chỉ một vài địa phương miền núi phía Bắc mới có được. Chính điều này đã tạo nên những giá trị rất riêng của táo mèo Tây Bắc, táo mèo Yên Bái, loại dược liệu sạch tuyệt đối do chỉ được thu hái từ rừng tự nhiên. Hiểu được giá trị của cây táo mèo, nhiều đơn vị sản xuất chế biến trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất với quy mô lớn, với các dây chuyền hiện đại, biến táo mèo thành những sản phẩm chất lượng cao như mứt táo mèo, giấm táo, ngâm siro táo, đặc biệt là trà táo mèo, một trong những loại đồ uống tiện dụng bổ dưỡng hiện đang được người dân trong và ngoài tỉnh rất ưa chuộng. Thậm chí hiện nay, trà táo mèo không chỉ được chế biến từ quả mà còn được chế biến từ hoa của loài cây này, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Những năm qua, cây táo mèo ngày càng được đầu tư phát triển, đem lại sinh kế lâu dài cho người dân hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Chỉ tính riêng tại huyện Mù Căng Chải, từ trồng và phát triển cây táo mèo, trung bình mỗi năm người dân ở đây thu hái được hơn 2.000 tấn quả, đưa thu nhập từ táo mèo lên đến hàng chục tỷ đồng. Năm 2023, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã có trên 6.000 hecta cây táo mèo vừa mọc tự nhiên vừa được trồng tại khu vực đồi núi thấp, trong đó có trên 3.000 hecta đã cho thu hoạch với sản lượng 3.000 tấn mỗi năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái do chị Trương Thị Úy Nga làm chủ, thay vì bán sản phẩm tươi truyền thống, công ty đã chế biến quả táo mèo thành trà táo mèo. Nguyên liệu trà táo mèo được chọn lọc kỹ lưỡng từ những quả táo mèo Mù Căng Chải hoặc Trạm Tấu tươi ngon do bà con hái từ trên rừng tự nhiên. Sau khi chọn lọc sẽ được làm sạch, sơ chế, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, trà táo mèo được chế biến dưới dạng hòa tan tiện lợi, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo vị thơm ngon, mang hương vị tự nhiên của núi rừng. Ngoài trà táo mèo hòa tan, công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái còn đầu tư máy móc để chế biến thêm một trà táo mèo túi lọc dành cho người bị tiểu đường. Hai loại trà này không chỉ có tác dụng giải khát mà còn có nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe như kháng khuẩn, tăng khả năng miễn dịch, giúp ăn ngon miệng, cải thiện tiêu hóa, điều hòa huyết áp, giảm mỡ máu, giảm nguy cơ béo phì, bảo vệ da, giúp da săn chắc, ngăn ngừa nếp nhăn. Bên cạnh đó còn có tác dụng rất tốt đối với người bị suy nhược, mất ngủ. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái cho biết.
Từ cái sản phẩm của người đồng bào Hơ Mông làm ra thì rất là nhiều, mà cái nguồn nguyên liệu dồi dào nhất của Yên Bái mình là nguồn tự nhiên, hiện tại như là táo mèo cũng rất là nhiều, nên là ngày trước chỉ biết là lấy táo mèo để pha ngâm đường hoặc là ngâm rượu uống, nhưng mà không tiêu thụ được nhiều. Nên là mình nghĩ là muốn làm một cái gì đó để cho bà con tiêu thụ được nhiều cái sản phẩm của họ làm ra mà họ hái được ý. Thì là chị mới bắt đầu là nghiên cứu ra để làm cái trà táo mèo này. Từ quả táo mèo và cái táo mèo hiện tại biết là có trà táo mèo túi lọc, trà táo mèo hòa tan, có bánh táo mèo và có trà hoa táo mèo nữa là hiện tại là công ty mình đang có. Năm ngoái thì cũng được đi học về cái chuyển đổi số ấy, thì là được các thầy với cũng mọi người cũng là hướng dẫn cho cách mình để bảo hộ cái bản quyền của mình. Thì cho đến hiện tại bây giờ thì cái tên thương hiệu trà táo mèo Nga Trương ấy là chưa có trên thị trường, một mình duy nhất thôi.
Gắn bó với cây táo mèo từ những ngày đầu thành lập nghiệp, chị Nga luôn chăn trở tìm cách nâng cao giá trị của cây táo mèo, góp phần giúp bà con vùng cao có thêm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn bó lâu dài với loại cây đặc sản này. Vì thế, không chỉ đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại để sản xuất trà từ quả táo mèo, chị Nga còn tìm tòi nghiên cứu và có thêm hai sản phẩm nữa là trà hoa táo mèo và bánh táo mèo. Các sản phẩm từ táo mèo của chị Nga luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông Đỗ Văn Đông, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
"Thực ra là mình đã sử dụng các sản phẩm này rồi, thực ra nó rất là tốt. Thấy ăn ngon, ngủ ngon đấy, và rất là tốt cho sức khỏe. Mình cảm nhận được từ khi mình sử dụng. Tôi thấy phù hợp bởi vì nó cũng rất là bình dân để cho mọi người sử dụng được. Tức là mình sử dụng hết cả ổi, cả tí tô, cả táo mèo, nói chung là thấy tốt, nói chung sức khỏe thấy ổn định."
Nhờ đa dạng các sản phẩm từ táo mèo nên thị trường tiêu thụ của công ty luôn được mở rộng, giá trị sản phẩm không ngừng được nâng cao, khẳng định thương hiệu táo mèo Yên Bái. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất ra thị trường khoảng 10.000 hộp trà táo mèo, đem lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Nhận thấy nguồn dược liệu ngay tại thành phố khá dồi dào, chị Nga còn mầy mò nghiên cứu làm trà túi lọc đối với nhiều sản phẩm khác như trà tí tô, trà ổi. Những sản phẩm này đã tạo sinh kế cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Không chỉ nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, chị Nga còn tích cực tận dụng các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu và bán sản phẩm. Với các sản phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, không ít khách hàng đã trở thành kênh phân phối của công ty. Bà Lân Thị Xuyến, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
"Sản phẩm này là thật ra là gia đình tôi dùng rất là nhiều và tôi đã quảng bá ra thị trường rất là rộng, mà bây giờ là gia đình tôi vừa dùng lại vừa là kinh doanh thêm bán ra thị trường, mà cái sản phẩm này nó rất là đảm bảo chất lượng mà tiêu mỡ này, ví dụ cái sản phẩm này thì lại là được cả cho cả tiểu đường này. Đấy, còn cái tía tô này nữa là được là cả đẹp da. Tất nhiên là những cái sản phẩm này, sản phẩm nào gia đình tôi dùng tốt, ngày xưa tôi dùng linh tinh các thứ nhưng mà tôi không được như thế này. Từ ngày dùng đến cái sản phẩm này, thương hiệu này là gia đình tôi dùng và quảng bá ra ngoài thị trường rất là nhiều người sử dụng. Thật ra thì ngày xưa tôi dùng nhiều cái sản phẩm lắm, nhưng nó chưa có logo gì cả. Nhưng bây giờ tôi biết đến sản phẩm của chị Nga này này, là đã có được công nhận là logo rồi, thì là của tỉnh Yên Bái này rồi. Thì từ ngày đấy đến giờ là chúng tôi dùng táo mèo này, ổi này, rồi là chế tô là rất là đảm bảo chất lượng rất là cao. Và tôi tin tưởng ở cái chỗ chị Nga này là tôi chỉ đến biết đến đây thôi. Còn những cái khác là tôi không biết đến đâu, chỉ biết đến một cái thương hiệu của chị Nga đấy."
Thực tế cho thấy, sản phẩm OCOP chỉ có thể phát triển nếu như được tăng thêm giá trị và tìm được chỗ đứng trên thị trường phù hợp. Khi vị thế của sản phẩm OCOP được nâng lên, thực sự sẽ trở thành những đại sứ về văn hóa, đại sứ về ẩm thực riêng có của mỗi địa phương trong tỉnh. Nhờ có những người tâm huyết với sản phẩm OCOP như chị Nga đã góp phần xây dựng nên những thương hiệu riêng của tỉnh, đưa sản phẩm của người nông dân vươn xa trên thị trường.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy, ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.